chỉ quả A-la-hán. Đại huệ A-la-hán là đủ các thiền định tam muội, giải thoát, lực minh các thứ phiền não, khổ, vọng tưởng chẳng còn, gọi là A-la-hán. À, như vậy A-la-hán là gì? Tức là những vị tu hành đã đạt được cái chánh định giải thoát, những tam minh hay là ngũ lực vân vân, các ngài đã đầy đủ các thứ phiền não, khổ đau, vọng tưởng không còn, cho nên gọi đó là A-la-hán. Thì như vậy A-la-hán thì ngang đó dứt hết mọi khổ đau. Còn chưa tới A-la-hán thì còn chút chút, còn ở dưới nữa thì còn nguyên, phải không? Như mình thì còn sao? Mình thì khổ đau nào người ta có thì mình cũng có theo hết rồi. Thí dụ như ở ngoài người ta bị rầy ta buồn, mình ở trong đạo bị rầy có buồn không? Cũng buồn. Ở ngoài người ta thiếu ăn người ta than thở, mình ở trong đạo thiếu ăn nó than thở không? Cũng than thở. Thì như vậy người ta có cái khổ nào mình cũng đầy đủ cái khổ đó, không kém gì người ta. Như vậy cho nên biết rằng cái tu của mình nó còn thấp, chưa có bước vào được mấy cái vị trí của các bậc hiền thánh. Giải thích A-la-hán tức là vô học, do giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến năm phần pháp thanh hương, được đến bờ kia, hàng đoạn sanh nhân trong ba đời, cũng đoạn ấm thanh trong tam giới, nên nói ta sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, chẳng thọ thân sao. Cái câu này trong kinh thường gọi là sư tử rống đó, nói một cách quả quyết, ta không còn phải sanh đời kế nữa, cho nên sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, tức là cái hạnh thanh bạch ta đã đầy đủ, chẳng thọ thân sao, không còn tái sanh đời sau, nghe không? Quả quyết như vậy. Thì đó là cái chỗ A-la-hán. Thì ở trên đây nói rằng A-la-hán tức là vô học. Bây giờ có những người họ cũng hay xưng họ vô học. Vô học là sao? Là tại vì họ không thèm học thì gọi là vô học. Còn A-la-hán là vô học nghĩa là sao? Nghĩa là thường đối với các bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm thì gọi là còn hữu học. Hữu học đây là còn tu, còn vận dụng cái trí tuệ để dẹp trừ phiền não, cho nên gọi đó là hữu học. Còn A-la-hán đây là đến chỗ sạch hết phiền não rồi, không còn vận dụng trí tuệ để dẹp trừ phiền não nữa, cho nên gọi đó là vô học. Vô học tức là sạch hết rồi, không còn phiền não nào để mà đoạn trừ đó. Bởi vậy cho nên ở đây nói đủ năm phần pháp thanh hương là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Nha, bởi được đủ năm phần giải thoát, năm phần pháp thanh hương đó nên được đến bờ kia, tức là bờ niết bàn, hằng đoạn sanh nhân trong ba đời, cũng đoạn ấm thanh trong tam giới, tức là không còn mang thanh ngũ ống ấm ở trong tam giới nữa. Như vậy thì năm phần pháp thanh hương ở đây quý vị nhớ chưa, biết chưa? Tại sao gọi đó là năm phần pháp thanh hương? Là giới hương thì thường thường mình hay cúng hương cho chư Phật, chư Bồ Tát. Rồi cúng hương thì mình lấy cái gì cúng? Hoặc là hương trầm, hoặc là hương gì? Hương các cái thứ, các cái loại cây thơm để mà mình thắp lên mình cúng. Thì ở đây A-la-hán chỉ dùng giới, giới thanh tịnh, đó là cái mùi hương của A-la-hán. Rồi dùng định, tức là tâm hoàn toàn an định, đó là mùi hương của A-la-hán. Huệ tức là trí huệ đối với A-la-hán đến đây là viên mãn, đó là mùi hương của A-la-hán. Rồi giải thoát, giải thoát đây tức là giải thoát mọi cái triền phược phiền não trói buộc đó, đều giải thoát hết, gọi là giải thoát hương. Còn đến cái sau cùng là giải thoát tri kiến, giải thoát phiền não khác giải thoát tri kiến khác. Nó khác ở chỗ nào? Như bây giờ tôi thí dụ thì quý vị tạm hiểu cái nghĩa này: giải thoát phiền não và giải thoát tri kiến. Ví như có người biết tu và quyết chí tu, cho nên họ cắt đứt mọi cái trói buộc về tình cảm gia đình, mọi cái trói buộc về cái tình cảm thân quyến, bạn bè. Thì mọi tình cảm đó họ cắt hết. Thì đối với những cái trói buộc về tình cảm gia đình, bạn bè, thân quyến đó, họ đã cắt hết. Thì đó họ có giải thoát chưa? Có giải thoát. Nhưng mà những cái gì họ học được, họ hiểu được từ trước tới giờ trong đầu họ đó, họ cứ quen chấp, họ không bỏ. Cái chung quanh ràng buộc thì họ cắt đứt, nhưng mà cái kiến chấp lâu nay họ học được, họ lượm lặt được ở người này, ở người kia, tuy nó không phải là của Phật dạy, không phải là cái nhân giải thoát, nhưng mà những cái chấp đó họ vẫn chưa được. Tôi nói thí dụ như người trước họ làm cái nghề như là cái nghề thầy giáo, hay là cái nghề thợ mộc, hay là cái nghề y tế, trong ngành y tế, hoặc là y tá, hoặc là bác sĩ gì đó. Nhưng mà bây giờ họ đã thấy rằng mọi cái trói buộc của gia đình họ bỏ, nhưng mà còn những cái thấy hiểu của họ đó, họ cho đó là cái hay, cái đó là cứu kính, họ bỏ không được. Thì đó gọi là tri kiến. Tri kiến mà cái tri kiến nó bỏ được, nó hết sức là tế nhị, thì cái đó mới giải thoát chốt đó. Vì vậy mà gọi là giải thoát tri kiến hương. Những cái trói buộc bên ngoài mình bỏ mau, mà cái trói buộc trong tâm tư mình, những cái kiến thức của mình á, mình bỏ rất khó. Cho nên mới gọi là cái phiền não chướng, rồi cái sở tri chướng á. Sở tri chướng là nó na ná với cái phần mà tri kiến hương này. Mà nếu người nào được năm cái phần pháp thanh hương này á, thì tức là người đó đến niết bàn, cho nên gọi đó là pháp thanh. Cái thanh không còn do ngũ ấm nữa, mà cái thanh do chánh pháp tu hành mà nó hiện, cho nên gọi là pháp thanh hương. Người đó không còn rớt lại trong tam giới sanh tử, vì vậy gọi là vô lậu đó.